Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lệnh buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Nổ, gọi cha Xuân Lộc,
có chúng con 3 triệu bầu máu nóng
góp đến muôn năm một tấm lòng góp.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chiến lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như những câu chuyện từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và một lần nữa, đài Radio Sài Gòn Dallas mời chú Nguyễn Sĩ Đậu trở lại trong chương trình. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chú.
Chào Nhã Quyên, chào quý vị thính giả nghe đài.
Dạ vâng, Nhã Quyên cũng trong chương trình cũng rất là nhiều kỳ ở trên Radio Sài Gòn Dallas, thì chúng tôi chia sẻ với quý vị những câu chuyện một trong những người cũng đã từng di cư từ Bắc vào Nam vào năm 1953, tức là ngày mà ký Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, là ngày 20 tháng 7 năm 1954. Đó là chú Nguyễn Sĩ Đảo. Và chú vào Sài Gòn, chú học và làm việc và sinh sống tại đây. Và chú cũng đã lên Đà Lạt học tại trường về ngành chính trị kinh doanh. Lần trước mình có nói chuyện ở Đà Lạt có những cái biệt thự, đặc biệt là những cái biệt thự do Pháp xây. Có bao giờ chú nghe hay là chú chứng kiến, tại vì Nhã Quyên nghe nói có những cái biệt thự bỏ trống mà có ma không chú?
Chú nghe có vài cái biệt thự có ma.
Dạ.
Nhưng mà chú không có đến đó.
Mình không đến. Nhưng mà vì mình sợ hay là mình không
phải sợ, tại vì nó không trong cái vấn đề mà học hành với lại sinh hoạt đó.
Dạ.
Thì chú không có thời giờ để đi đến những cái chỗ đó, nhưng mà chính ở trong cái viện đại học của chú.
Dạ.
Có ma.
Mình có thấy không?
Có ma mà chú thì bị nó nhát một lần, nhưng mà bạn chú hai người bị nhát 2 lần.
Nhưng mà ví dụ, vì Nhã Quyên nghe nói cái điều này không biết đúng không, tức là cái người mà không sợ ma thì mới thấy ma. Còn mà người giống như yếu tim á là không có thấy, có đúng không chú?
Cái đó thì chú không có kiểm nghiệm được.
Dạ.
Nhưng mà chú đó,
chú nói chú thấy.
Chú không có phải là thấy, nhưng mà có hiện tượng nó nhát chú.
À.
Là nếu mà không ngại dài dòng thì chú kể cái trường hợp của chú. Và
dạ, chú kể đi, kể. Dạ.
Tại vì chú lúc mà lên đại học học đó, thì ở trong đại học xá, đại học xá thì nó có gọi là 5 dãy lầu. Thì chú ở lầu 1. Lầu 1 đó đó thì là thật ra là một cái, nghe nói trước kia là cái trường thiếu sinh quân của Pháp. Sau này á, là một cái bệnh viện cũng của Pháp. Thì cái lầu đó đó nó dài khoảng chừng, không phải nói là lầu, nhưng mà nó là một cái căn phố rất là dài. Nó như một cái nhà kho vậy. Thì ở giữa là chỗ sinh hoạt vệ sinh. Còn hai bên á, là chia ra một cái nhà kho mênh mông. Chia ra mỗi bên á, chia ra 10 phòng. Bên lầu 1 là 10 phòng. Cánh A 10 phòng, lầu 1 cánh B 10 phòng là 20 phòng. Thì hồi đó đó, cái phòng đó đó là đóng lửng. Nhã Quyên biết đóng lửng là đóng gì không?
Cái phòng đóng lửng hả chú? Tức là chú nói cái cầu tiêu hả? Hay là cái...
Không, cái phòng á. Là tại vì cái đó là nguyên một cánh. Nó như một cái nhà kho.
Dạ.
Mà sau này á, Pháp nó trả lại Việt Nam á, thì sửa lại làm thành phòng.
Dạ.
Thì phòng đó làm bằng bìa cứng. Nhưng mà không có đóng tới trần nhà.
À, đóng một nửa thôi, giống như...
Đóng một nửa thôi.
Qua cái đầu mình thôi hả chú?
Qua cái đầu mình, dạ. Khoảng cao chừng 2 thước.
Dạ.
À, mỗi cái phòng nhỏ nhỏ đó là chứa 2 sinh viên.
Dạ.
Thì có cửa nẻo, có khóa rồi.
Nhưng mà phòng này trèo qua phòng kia được.
Phòng này bắt ghế thì trèo được, nhưng mà đại khái không trèo được.
Tại sao chú?
Nếu mà bắt ghế leo lên đó thì được. Thì sinh viên ở như vậy đó. Thì cái lúc đó giáp Tết. Thì ba chú hẹn lên trên này đón chú về bằng máy bay quân sự. Thì chú cứ chờ ba chú hoài. Tại vì ông cụ nói lên chơi bằng máy bay quân sự. Rồi cha con ở Đà Lạt chơi mấy ngày rồi đi về ăn Tết. Chú chờ hoài không thấy. Mà cháu biết đó, cái cánh A của chú đó là 10 phòng thì 20 sinh viên. Thì họ về quê ăn Tết hết. Về Sài Gòn, về Nha Trang, về gọi là Cần Thơ, về đủ mọi tỉnh. Cuối cùng á, chú chờ ba chú mãi, cuối cùng chú chỉ còn mình chú ở nhà thôi, ở đó thôi. Mà Nhã Quyên biết đó, 10 cái phòng như vậy mà một mình chú ở cái phòng. Mà Đà Lạt thì trời rất là tối. Buổi tối á là nhiều khi không thấy đường để mà đi nữa. Tại vì lúc đó gần giáp Tết là gần tối đêm 30 rồi cháu biết không?
Dạ vâng.
Mà cây cối rồi thông rồi đồi núi rồi nó lạnh lẽo mà nó sương mù nữa. Thì còn có một chú một mình ở nhà thôi, ở cái phòng đó. Thì tối đó, tối chú nghe ở bên phòng bên kia của hai người bạn là tới mới hiệp đó. Có tiếng nấu nước sôi. Mà Nhã Quyên biết nó nấu nước sôi á, mà để quên á, bếp nó vẫn nấu nhưng mà cái hơi nước á, nó có thổi lên cái nắp của cái ấm nước sôi đó. Nó kêu ro 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 rồi cái hơi nước nó thổi lên rồi cái nắp nó rớt xuống bập. Cứ ro, ro, ro.
Nhưng mà cái đó là mình đang nấu hả chú? Hay là tự nhiên nghe cái tiếng?
Tự nhiên nghe ở bên phòng bên kia.
Giống như là có người đang nấu nước sôi.
đúng giống
nhưng,
như người
nhưng mà không được. Không có ai thật sự ở bên đó, đang ở bên đó
không
chỉ,
có ai
còn có mình chú
đó,
thôi
nó về hết rồi.
Dạ.
Nghĩa là một dãy đó 20 người á, thì chú mà dãy bên kia cũng 20 người mà là coi như 20 cái phòng mà chỉ còn mình chú ở lại thôi.
Dạ.
Thì cháu thấy là đêm sương mù mà tối như vậy đó mà chú ở đó, đêm đầu tiên thì không có gì xảy ra, đêm thứ nhì á là có tiếng nấu nước sôi bên kia, chú mới bắt cái ghế chú leo chú dòm qua thì thấy chỉ có thấy là giường tủ đồ đạc, nghĩa là bàn ghế của sinh viên thôi, chú rọi đèn pin không thấy gì hết.
Nhưng mà lúc mà chú bắt ghế chú leo qua chú dòm, chú còn nghe cái tiếng đó không? Còn cái tiếng
không,
nấu
còn
nước không? Khi dòm thì
không,
lại không còn nghe tiếng.
Không nghe tiếng.
Dạ.
Rồi chú nghĩ là chuột nhiều khi nó gặm nó phá. Nhưng mà cái tiếng đó là tiếng nấu nước sôi chứ không phải là tiếng chuột gặm, cháu biết không?
Dạ.
Thì chú lấy cái gậy chú đập đập xung quanh vách tường đó. Để nếu có chuột thì nó chạy mất, phải không? Nhưng mà không, một lát đó chú tắt đèn, chú đắp mền chú ngủ, tại vì Đà Lạt trời lạnh chứ, phải không? Thì chú lại nghe tiếng nấu nước sôi, rồi chú
tại nấu chưa xong dậy. nấu tiếp
chú dậy chú rọi đèn nữa, chú lấy gậy chú đập nữa thì hết, mà chú nằm xuống á lại nghe nấu nước sôi. Chú nói thôi cái kiểu này là ma rồi, tại vì chuột nó gặm á là nó nghe rột rột thôi, cháu biết không?
Dạ. Yeah.
Chứ nó đâu có nghe là nghe tiếng nước sôi ro 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 rồi cái nắp cái ấm nước đó, nó rớt xuống tụt 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 ro 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 tụt tụt. Thì chú mới thôi chú đắp mền chú ngủ, chú lấy con dao mà cắt bánh mì đó.
Dạ.
Chú bỏ vô mền rồi chú ngủ. Tới sáng ngày mai chú forget nó đi.
Nhưng mà nếu là ma thì chú có để con dao đâm cũng đâu có chết.
Biết rồi, nhưng mà cháu biết không, để cho mình vững lòng tin đó, biết không?
Tức là cái này là làm cho mình gọi là cái mình trick cái mind của mình thôi, đúng không chú?
Tức là cái mind của mình.
Dạ. Yeah. Chứ đã là ma rồi thì không thể nào mà mình giờ có con dao cây súng hay gì cũng không có làm được gì. Nhưng mà cái ngày hôm sau thì chú về lại Sài Gòn, ba chú ra đón hả, hay là chú phải không, ở đó tới mấy đêm?
Cái chú mới ở đó được 2-3 đêm gì đó. Thì ngày mai chú ra ngoài, chú để đồng hồ reo, chú 5 giờ sáng chú đi bộ ra ngoài bến xe Minh Trung á, mà từ viện đại học á, từ đại học xá mà đi ra ngoài bến xe đó là hơn 2 cây số. 5 giờ sáng chú lội bộ ra ngoài, chú xách cái vali chú ra ngoài, chú mướn cái xe Minh Trung, lúc đó là cái xe nó còn chỗ trống đó. Thì xe Minh Trung, xe đò nhỏ nhỏ đó. Thì chú mới đi về Sài Gòn. Thì không phải một mình chú bị nhát ma ở lầu 1. Mà người bạn chú á, là Vũ Văn Thượng. Ở cánh B. Chú ở cánh A, nó ở cánh B. Thì cháu biết nó ra cái chỗ mà làm vệ sinh đó, có nhiều cái chỗ mà tắm rửa rồi mới lại đi toilet rồi đó. Thì nó muốn phá người bạn nó. Nó mới lấy cây bút, nó bơm mực đỏ vô. Thì nó leo lên trên trần nhà. Tại vì nhà xây theo kiểu Tây đó.
Dạ.
Cái trần nó cao lắm. Nó leo lên trần nhà rồi nó lén lén nó đi theo trần nhà, nó đến cái phòng của người bạn nó là Tạ Đăng Quang, chú còn nhớ. Thì thằng Tạ Đăng Quang lúc đó đang ngồi học bài, thì nó ở trên trần nhà đó, nó hé cái gọi là cái plafond đó, nó bơm cái mực xuống sách thằng này, và bơm mực đỏ đó. Thì rồi nó đi về. Nhưng mà khi nó đi đó, thì Nhã Quyên biết là có một bóng trắng đi theo nó ở trên trần nhà. Mà bóng trắng đó là cứ đu 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 trên trần nhà mà không phải bước nữa. Mà thằng này nó đi trên trần nhà đó, nó đi trên những cái tấm, cái xà ngang của cái trần đó, thì nó bước rất là gọi là cẩn thận. Tại vì nếu không nó bước vào trần nhà là sụp mình té xuống chết. Cháu biết không?
Chú nói là bạn chú leo lên trần nhà.
Bạn chú leo lên trần nhà đi phá thằng bạn khác.
Dạ.
Thằng bạn leo trần nhà là Vũ Văn Thượng. Bây giờ ở Paris. Hôm trước mới xuống nhà chú
tức
chơi.
Tức là giả làm ma thôi hả chú?
Nó không phải giả làm ma. Nó nhát thằng kia. Nó không phải giả làm ma. Nó bơm mực đỏ vô sách của thằng kia. Để thằng kia thấy máu á. Dạ. Đại khái thấy máu sợ. Đó. Mà không biết máu ở đâu rớt xuống. Nhưng mà thật sự ở trên trần nhà nó rớt xuống. Thì nó thấy một người đu theo nó mà mặc áo trắng.
Dạ.
Thì nó lại tưởng là bạn của nó. Anh ấy tưởng là bạn của anh ấy ta. Mà thấy cái người mặc cái bóng trắng đó giống, nghĩa là đại khái nó không có nhìn kỹ mà tại trên trần nhà tối thui đó.
Dạ.
Thì cứ bay theo hắn. Rồi hắn gọi là kêu bằng tưởng bạn, một người bạn khác đi theo để phá thằng kia. Sau khi phá thằng kia xong rồi nó quay về. Quay về thì nó tưởng người bạn đó là tên Phạm Văn Đưa. Thì tưởng là người bạn đó đi theo phá. Cái tới một ngày rồi nó mới rủ là đưa. Bây giờ mình phá thằng Quang lần nữa đi. Đưa nó nói phá cái gì? Tao đâu có biết cái gì đâu mà phá. Ủa? Thượng mới nói biểu ủa? Chứ hồi đó tao leo lên trần nhà tao phá thằng Quang. Thì tao thấy mày đu theo tao mà. Đưa nó nói biểu. Đâu có, tao đâu có đu theo mày đâu. Tao sợ nữa là tao có cái tật xây sẩm mặt mày, tao đâu có dám leo cao gì đâu. Thành ra cái chuyện đó là đâu có phải là tao. Ai đó chứ đâu phải tao. Té ra đó là con ma đi theo thằng này. Mà cái người này không biết. Tưởng là bạn đi theo. Rồi nghe đưa nói vậy cái là thằng người bạn chú là tên Thượng đó. Nó mất cả hồn vía lúc đó biết là gặp ma.
Tức là ma sống chơi với ma chết đó. Dạ.
Yeah. Ma sống chơi với ma chết đó.
Mà sau khi phát hiện vậy thì cái chú đó còn sợ không? Hay là chú đó vẫn tiếp tục chơi?
Sợ hết dám rồi. Lúc đó nghĩa là cái vần đến nỗi mà nó leo ở cái khu làm vệ sinh. Tại vì hai cái cánh A, B đó thì có khoảng giữa để chỗ tắm giặt rồi chỗ làm vệ sinh. Thì nó leo lên cái chỗ đó. Tới nghĩa là kêu bằng sau lần phá đó. Ban ngày thì nó ra khu đó mà tối thì nó không dám ra luôn.
Nhưng mà cái thời của chú á, đi học là có ăn mì gói không?
Thì ăn mì gói.
Có
là
mì gói không?
Thường.
Ngày xưa có cái thời chú có mì gói chưa?
Có mì gói.
Vậy là con ma mà chú nghe được là lúc đó nó đang nấu nước sôi để ăn mì gói đó. Mà chú cứ đập rầm rầm hoài đó.
Có thể lắm.
Dạ. Trong trường học mình có sinh viên nào giống như nhiều khi họ bị chết hay là gì, cho nên nhiều khi còn những cái hồn của họ vất vưởng đó không chú? Có bao giờ
không,
chú
sinh
nghe
viên thì vậy? Không. Sinh viên thì trên 200 người ở đó không có ai chết hết.
Ngày xưa trước khi mà chú đến học hay là sau này cũng không có ai giống như là học sinh viên tự tử.
Cái thời gian mà chú ở đó 3 năm mấy đó thì chú không thấy có ai mất hết. Tại vì nó 3 năm mấy đầu thì chú ở đó, rồi năm cuối cùng về Sài Gòn học thì là 4 năm. Thành ra chú không thấy ai chết ở đó hết. Mà cái đó thì người ta nói là trại lính của Tây hồi xưa đó.
Dạ.
Cái chỗ mà chú đó thì trước có tin là trường thiếu sinh quân.
Dạ.
Sau á, người Pháp họ làm cái bệnh viện để chở thương binh về đó chữa trị đó. Thì có lẽ là thương binh chết ở đó nhiều. Thành ra rồi sau này á, trao trả chính quyền Việt Nam thì chính quyền Việt Nam giao cho viện cho giáo hội đó để làm cái viện đại học. Đó. Thành ra sau này sửa chữa lại, sơn phết lại, nhưng mà chú nghĩ là hồn ma cũng còn vất vưởng. Đó. Rồi một người nữa là anh Hải, bây giờ anh cũng ở Paris đó, mà anh học khóa 1 chú với Thượng rồi với Đưa rồi mấy lại mấy người mà tới mấy hiệp mà chú nói trước là chú mọi người học khóa 3, còn anh Hải đó học khóa 1. Thì anh ấy tối á đi ra ngoài chỗ phòng tiểu đó, anh ấy sợ, anh không dám ra tại vì tối đen như mực, cháu biết không?
Yeah.
Mà gió hú mà là trống trải nữa. Thì anh mới đứng trên thành cửa sổ của lầu 2. Lầu 2 nó cách lầu 1 chừng 20 thước à. Thì gọi là kêu bằng anh ấy đứng ở cửa sổ, anh tiểu xuống dưới vườn. Dưới gọi là kêu bằng gì? Sinh viên nó ẩu tả vậy á. Thì có con ma ở lầu 1 nó bay ra. Mà áo trắng mà nó bay, nó anh kể ra là nó bay mà gọi là kêu bằng. Nó bay chứ nó không có đi nữa. Rồi á, anh ấy sợ quá, anh té vô phòng, anh la bại Hải đi. Thì một người bạn ở trong phòng đó, tại vì một cái phòng đó là 6 người ở hoặc là 4 người ở. Tại vì phòng lớn á, thì người bạn đó mới nghe anh ấy gọi là kêu bằng té vô phòng la ma ma. Thì người bạn nó có con dao sẵn đó, họ phóng ra cái có hồi cái con ma nó biến mất, mà con ma ở lầu 1 bay ra nha, Nhã Quyên biết không?
Yeah.
Thành ra con ma ở lầu 1 là nó phá anh Thượng, mà nó phá chú.
Yeah.
Mà nó phá cái ông này trước nữa. Tại vì khóa 1 là cách khóa chú là 2 năm. Thì tới lúc ông cha Linh á, là giám đốc đại học xá đó, ông mới gọi là đến gọi cha Linh đến. Thì ông mới rải nước thánh đó. Rồi ông đi tuần tra. Ông mới thường thường ông cha Linh 200 sinh viên ở đó thì có nhiều người phá phách, có nhiều người ồn ào này nọ để cho bạn không có học á.
Yeah.
Rồi chưa kể nghĩa là chuyện trò, rồi uống cà phê có người đánh bạc đủ gì đó, đủ thứ hết, nhậu nhẹt đủ thứ hết đó. Thì ông đi tuần tra với hai con chó đen, chó mực đen lớn lắm. Chó nó giống như chó xanh vậy đó. Mà ông mặc đồ đen ông đi. Rồi cuối cùng ông điều tra làm sao đó. Cái mấy người bạn hỏi biểu cha có gặp ma không cha? Ông nói cha đã rải nước thánh rồi, nhưng mà nó không phải là con ma. Mà nó là con quỷ. Thành ra mình cũng ấy là cái chuyện cái đó chú có viết vào trong truyện, chú có gửi cho cô Nga đó.
Dạ.
Ừ. Đó là đại khái là đời sống của sinh viên đó. Chú gặp ma như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn câu chuyện của chú. Nhà Quyên không biết, cũng có nhiều người kể về chuyện ma, đặc biệt là họ lại hay thấy ma ở trong trường học, không hiểu tại sao. Nhưng mà nhỏ Quyên nghĩ con ma của chú mà chú nghe tối hôm đó là đang bận nấu mì gói. Còn ma mà bay ra đó là kêu anh kia là cấm tiểu bậy đó anh kia. Cho nên có nhiều cái không biết, chỉ có thể những người mà thật sự chứng kiến thì mới giải thích được những cái điều rất là huyền bí này. Chứ như nhiều khi mình không chứng kiến, nhiều khi mình nghe kể chuyện thì mình cũng rất là khó hiểu. Tại như chú nói, cha hả là đi ra với con chó mực, tại vì nhiều người tin là giống như là con chó mực có thể trừ tà ma, hay là đeo tỏi quanh người có thể trừ tà ma. Nhà Quyên không biết cái điều đó nó có đúng hay không. Nhưng mà Nhà Quyên nghĩ những cái điều này nó thuộc về cái gì đó tâm linh, hay là cái gì đó mình không huyền bí, mình không có giải thích được. Có những người thật sự chứng kiến, có thể họ đã chứng kiến rồi cho nên họ rất sợ. Nhưng mà có một cái mà Nhà Quyên thấy ở Việt Nam là nhiều khi không biết có ma không vẫn sợ, tức là những cái restroom ở trong trường học đó chú, nó dơ mà nó tối om, mà nó tối nó không có đèn, cho nên giờ có hay không đi vô cũng vẫn sợ. Cái ở Việt Nam đi vô những cái nơi mà đèn đuốc không có, dơ âm u á, dù cho dù không biết không, thì nó làm cho cái suy nghĩ của mình cũng rùng rợn sợ hơn là khi mà mình ở Hoa Kỳ này. Không biết chú, còn 1-2 phút cuối của chương trình thì đây là những cái mặc dầu nó cũng sợ nhưng mà cũng là một những cái kỷ niệm của chú khi còn đi học, phải không phải chú?
Đúng rồi, đúng. Kỷ niệm thì nhiều kỷ niệm lắm. Nhưng mà nếu mà lần sau mà giờ có nói chuyện với Nhã Quyên đó, thì chú sẽ nói về đề tài là Việt Cộng, xâm nhập viện đại học, mà họ mở cái mặt trận ngày 31 tháng 5 năm 1968. Họ đóng quân ở trong viện đại học. Ban đêm họ đi vào viện đại học mà chú đã từng gặp và chú từng nói chuyện với họ.
Viện đại học nơi mà chú học ở Đà Lạt đó là chính trị kinh doanh đó hả thưa chú?
Viện đại học đó là nó gồm tới hình như 4 phân khoa. Phân khoa chính trị kinh doanh là 1. Phân khoa khoa học là 2. Phân khoa sư phạm là 3. Phân khoa văn khoa là 4. Đó là 4 phân khoa, nó người ta gọi chung là viện đại học. Thì nó gồm nhiều phân khoa. Hoặc là người ta gọi chữ phân khoa, hoặc là người ta gọi trường. Nghĩa là trường chính trị kinh doanh, trường sư phạm, trường gọi là khoa học, trường văn khoa. Nhưng mà người ta còn dùng chữ là hoặc phân khoa khoa học, phân khoa chính trị kinh doanh, phân khoa sư phạm, phân khoa văn khoa. Đó. Thì cái viện đại học là nói chung.
Có nhiều cái khoa trong đó. Nhiều phân khoa
trong
đó. Một
viện đại học có nhiều khoa.
Yeah.
Ví dụ có khoa luật, luật khoa. Tư phạm, kiến trúc,
văn khoa.
Văn khoa.
Văn khoa.
Khoa học, nó tùy theo cái mô hình của viện, nó có khả năng để nó mở ra lớn hoặc nhỏ. Đó. Đại khái là viện đại học Sài Gòn nó có tới gọi là 6-7 phân khoa. Đó. Mà chú chỉ còn nhớ là khoa học nè, văn khoa nè, tư phạm nè, luật khoa nè, kiến trúc nè, rồi kiến trúc nè, rồi đại khái là vậy.
Dạ vâng, cảm ơn chú Nguyễn Sĩ Đậu rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Người ta nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà, cho nên chắc là cũng không thua gì đâu, cũng không biết sợ là gì. Cảm ơn chú rất là nhiều, xin mời chú.
Cảm ơn quý vị thính giả nghe đài. Cảm ơn Nhã Quyên. Hẹn gặp lại kỳ sau.
Dạ, xin kính chào chú.
Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang,
xuống phố trưa nay với hàng sư đồ.